Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 31 phút tại Texas và sau đây mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn, được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Tiết mục điểm tin điểm báo phối hợp hai miền với phần trình bày của anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas và tại Houston, Khôi Nguyên. Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý thính giả cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Bây giờ người ta gọi Irma là bà Chằn tại vì ảnh hưởng quá nặng nề đến Florida rồi, cô Thu Nga ơi.
Đúng như vậy, người ta gọi rằng nữ thần chiến tranh, nhưng mới tên như vậy thì coi nó đẹp quá, đây là con quỷ dữ thì mới đúng. Bây giờ thì Tổng thống Donald Trump ngày hôm qua tuyên bố tình trạng thảm họa lớn ở Florida, cũng như là đã ra lệnh để trợ giúp từ cấp liên bang để giúp tiểu bang đang bị ảnh hưởng bởi cái trận bão Irma. Và tuyên bố trên đồng nghĩa với việc là cư dân và những doanh nghiệp có thể là xin trợ cấp về nhà cửa cũng như là sửa chữa, cũng như là khoản vay tiền để chi trả những việc khôi phục mất mát về tài sản mà không có bảo hiểm cùng với những cái chương trình mà hỗ trợ khác. Ngoài ra, chính phủ liên bang cũng sẽ hoàn trả cho các địa hạt liên quan tới các biện pháp bảo vệ khẩn cấp như là di tản hay là chi phí duy trì trung tâm lánh nạn, cũng như là chi phí dọn dẹp những cái đống đổ nát do bão Irma gây ra. Và cùng ngày 10 tháng 9 thì ông Trump gọi cơn bão mạnh này là quái vật lớn, gọi như vậy thì mới đúng hơn. Đồng thời cho biết rằng ông muốn tới Florida sớm nhất nếu có thể, cũng như ông cũng ca ngợi cái việc mà nỗ lực bảo vệ người dân của nhiều lực lượng. Và chúng ta cũng biết rằng cái con quái vật này nó cũng đã đụng tới cái căn nhà của ông, chứ không phải nói là ông tổng thống thì nó không có đụng đến. Không chỉ có người dân và những cái lãnh thổ ở vùng Caribbean chịu thiệt hại nặng nề vì siêu bão, mà nhiều tỷ phú, trong đó có ông Donald Trump và tỷ phú Richard Branson, cũng phải chứng kiến tài sản của mình bị quái vật này thổi bay. Và đây là cái con quái vật thật và gây thiệt hại nặng cho cái biệt thự 11 phòng ngủ của Tổng thống Donald Trump trên đảo St. Martin. Như vậy khi mà cơn bão thổi tới thì nó không có chừa ai hết, Quang Hưng.
Đúng như vậy, cái trận bão mà ông Donald Trump gọi nó là con quái vật lớn, nhưng mà thực sự cái chữ Irma này nó là cái chữ người Đức gọi là Irmin, tức là nữ thần chiến tranh. Nhưng mà phía người Anh thì người ta gọi cái chữ Irma có nghĩa là giới quý tộc. Nhưng mà khi mà nó đến Florida thì nó là cái con quái vật thực sự, là khi mà nó đánh vào cái khu vực tiểu bang Florida. Sáng ngày hôm nay thì cái trận bão Irma này nó yếu dần rồi, nhưng mà nó đã đi vào đất liền vào sáng ngày hôm nay thứ hai tại Florida. Cái sức gió của nó cũng có thể thổi tung tất cả những cái mái nhà và gây lụt lội ở một số nơi. Hiện nay thì các nhân viên cứu trợ là họ cũng đang cố gắng để mà cứu những ai đang vẫn còn nằm dưới cái trận bão Irma. Và trận Irma này nó vẫn tiếp tục đi về hướng Bắc, ở ngay phía bên miền Tây của tiểu bang Florida và sẽ tiến vào tiểu bang Georgia. Đã có hơn 3.3 triệu căn nhà cũng như là các cơ sở thương mại không có điện ngày hôm nay. Và các giới chức họ nói rằng là cần phải mất ít nhất là vài tuần lễ thì họ mới có thể đem điện đến cho tất cả mọi người. Cái trung tâm của cái Irma trong cái lúc này là vào khoảng 60 dặm phía bắc của Tampa vào sáng sớm ngày hôm nay. Và trong cái lúc mà nó tiến vào Florida thì nó từ cấp 4 hạ xuống còn có cấp 1. Như vậy rất là, đây là một cái tin mừng. Và cái sức gió của nó vẫn còn ở cái mức là 75 dặm một giờ. Trung tâm về cơn bão đó, quốc gia thì họ có nói là Irma dự trù là sẽ giảm xuống thành cơn bão nhiệt đới vào chiều tối ngày hôm nay thứ hai. Trong khi đó thì có tới cả 160.000 người là đang tá túc trong các trại tạm trú ở tiểu bang Florida. Rất là may mắn, theo tin của hãng thông tấn AP thì không có ai bị chết trong cái vụ bão nó tiến vào tiểu bang Florida cả. Nhưng mà phía khu vực Caribe tuần vừa qua là có ít nhất là 24 người đã bị thiệt mạng. Và người ta có thể dự đoán là sẽ có thêm người bị tử vong trong cái trận bão Irma nó tiến vào khu vực Caribe đó, anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy, cơn bão này hoành hành quá là lớn và nhiều người còn đánh giá nó còn mạnh hơn cả cơn bão Harvey đã đánh vào thành phố Houston trong thời gian trước. Và theo bản tin do tờ Reuters đánh đi cho biết rằng là Số lượng mà những ngôi nhà cũng như các cơ sở thương mại bị mất điện tại khu vực Florida đó thì có thể lên đến 5.800.000 những ngôi nhà cũng như các cơ sở thương mại. Cơn bão này đã khiến cho rất là nhiều nơi tại khu vực phía Tây của tiểu bang đã bị mất điện và phần lớn Florida cũng đã bị mất điện. Và như anh Quang Hưng đã nói thì khi mà tiến vào Florida, cơn bão này đã xuống còn cấp 4 và hiện tại thì xuống còn cấp 1. Mặc dù vậy, gió vẫn thổi khoảng 75 dặm một giờ. Điện đã bị mất hầu hết tại khu vực Florida và một số nơi tại Georgia. Và theo như bản tin cho biết thì con số cơ quan cung cấp điện lớn nhất của Florida là FPL. Họ nói rằng là 3.600.000 khách hàng của họ đã bị mất điện tính đến 6 giờ sáng ngày hôm nay theo giờ địa phương. Và tổng cộng thì có đến là 4.200.000 những căn nhà cũng như các cơ sở thương mại bị ảnh hưởng. Họ cho biết là trong số 4.200.000 này thì có khoảng 570.000 những ngôi nhà hoặc là các cơ sở thương mại đã được khôi phục điện, phần lớn là do các hệ thống tự động của họ. Và vấn đề xăng cộ thì cũng cho biết rằng là cũng rất đang bị thiếu hụt trầm trọng. Các cơ sở cung cấp điện khác như là Duke Energy hoặc là Southern Coal và Emera thì đều báo cáo tình trạng mất điện trên diện rộng. Và mặc dù vậy thì hai nhà máy điện hạt nhân tại đây vẫn được an toàn. Theo như các bản tin đều cho biết rằng là phần lớn khu vực Florida và bao gồm kéo dài đến cả Georgia, Atlanta thì đều bị mất điện. Các cây xăng ở trên tuyến đường này thì hầu hết đều đã bị thiếu hụt xăng. Và cũng như là tại vì tình trạng mất điện nên các cây xăng đều không thể hoạt động. Và cũng theo đó thì rất là nhiều người bây giờ đang chạy đi lánh nạn. Trên các tuyến đường thì bây giờ người ta ghi nhận rằng là vẫn còn người chạy đi để mà tránh khỏi Florida. Và trong những tình huống như vậy thì người ta mới thấy được tấm lòng của mọi người khi mà rất nhiều những ngôi nhà ở khu vực Georgia cũng như rằng là một số tiểu bang khác đã mở cửa ra đón những người chạy nạn để mà cho họ có chỗ nghỉ chân. Và các nhà thờ, các trung tâm dịch vụ, trung tâm event center cũng như rằng là các cơ sở thiện nguyện thì đều bây giờ đều đang lên tiếng kêu gọi quyên góp những nhu yếu phẩm như là chăn, nệm cũng như rằng là những vật dụng cá nhân và đồ ăn, nước uống để cho những người chạy bão có thể có được chỗ để mà tá túc tạm trong thời gian này. Thì đây là tình cảnh mà thành phố Houston cũng đã có trong thời gian vừa qua khi rất nhiều chùa, các cơ sở tôn giáo và các trung tâm như NRG hoặc là George Brown Convention Center đều mở ra. Và bây giờ thì mặc dù số lượng người chạy lánh nạn đã giảm xuống rất nhiều, nhưng bây giờ chúng ta lại thấy tình cảnh đó ở Florida, ở Georgia. Và chúng ta chỉ biết cùng cầu nguyện mà thôi, chứ cơn bão này thật ra, theo như nhiều người, vẫn là một trong những cơn bão mạnh nhất trong lịch sử. Và đây có thể xem như là lần đầu tiên hai cơn bão cấp 4 cùng đánh vào Hoa Kỳ. Cơn bão đầu tiên là Harvey và cơn tiếp theo là Irma. Bây giờ không biết còn ông nào bà nào nữa không, nhưng mà mấy ông bà này ông nào cũng giữ hết đó cô Thu Nga.
Thì ông Jose bữa trước đó ông lập lò, nhưng mà cái tin của ông Jose này chưa có đụng tới, tại vì cái bão Irma này quá dữ, mà cái ông Harvey thì cũng đã để lại nhiều cái sự mà khốn khó cho dân Houston. Và với việc cứu trợ vẫn tiếp tục, và quý vị nào mà muốn đóng góp để cứu trợ cho Harvey thì quý vị nhớ liên lạc với hai cộng đồng hoặc liên lạc với chúng tôi. Quý vị có thể là gửi tiền cho hai cộng đồng, hoặc quý vị nào mà không có nghe kịp cái địa chỉ hoặc là số điện thoại thì quý vị có thể mang tới đài và chúng tôi sẽ sẵn sàng trao lại cho cộng đồng như chúng tôi vẫn còn đang làm. Và nói về Irma thì ở cái vùng thấp là chỗ Keys á, người ta thấy rằng nước ở chó tới cao lắm, có tới 10 feet. Và người ta thấy là những dụng cụ như appliances hoặc là furniture bây giờ là nổi lình bình ở đó. Và thống đốc của tiểu bang là ông Rick Scott nói rằng hãy cầu nguyện cho mọi người ở Florida. Đây là một cái cơn bão mà nó hoành hành quá dữ, mặc dù là nó có cái suy yếu, nhưng mà nó vẫn khiến cho cái vùng mà Gulf Coast của Florida lao đao với những cơn gió làm cây cối gãy nát, mưa to gây ngập lụt và hàng triệu ngôi nhà đã bị mất điện. Và thậm chí là những cái tòa nhà chọc trời ở Miami cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Và tại các thành phố mà bị bão tàn phá dọc theo bờ biển phía tây của Florida này thì đã hứng chịu quá nhiều cái sự mà thiệt hại, và chúng ta nhìn ở trên cái hình này, cây cối đổ nát nhìn dễ sợ lắm. Và theo ước tính của Phòng Quản lý Khẩn cấp Florida thì khoảng 170.000 người đã phải trú ẩn tại 650 điểm tạm trú khẩn cấp. Và cái cơn bão Irma này giết ít nhất là 28 người khi mà nó vượt qua cái vùng biển Caribe trên cái đường đến Florida và tiếp tục khiến cho 4 người khác bị thiệt mạng. Và những cơn sóng dồn dập hung dữ đã đánh thẳng vào Miami khiến cho cái đường phố xung quanh Brickell Avenue bị ngập lụt. Các tòa nhà chung cư cao tầng là bị cô lập như là những hòn đảo vậy. Và nhưng mà cái điều mà nó tồi tệ đó đó là những cái kẻ hôi của ở Florida ở quét sạch những cửa hàng. Và thấy ở trong hình này là cảnh sát đã tóm gọn 9 người hôi của tại một cửa hàng giày ở tiểu bang Florida lúc mà cơn bão Irma này đánh vào. Cái việc mà bắt giữ đang tiến hành sau khi đài truyền hình địa phương chiếu cái video cho thấy những kẻ hôi của đã đột nhập vào một cửa hàng giày trên đại lộ West Sunrise trong trung tâm thành phố của Fort Lauderdale ở phía biển phía đông của phía nam của tiểu bang Florida vào ngày 10 tháng 9. Và những kẻ này sau đó đã tháo chạy với những hộp giày ở trên tay. Và thành phố cảnh sát này đã cho biết là nhóm hôi của này còn đột nhập vào một cửa hàng cầm đồ gần đó nữa. Và cơn bão này được xếp hạng ở cấp 4, nhưng mà nó để lại một cái sự mà đau thương khốn khổ cho người dân ở Florida cũng như là các vùng mà biển. Nhưng mà những kẻ hôi của này đúng là những kẻ không có lương tâm, Quang Hưng.
Vâng, đây là cái trận bão thứ tư, nó đã thành hình trong cái vùng biển Đại Tây Dương trong 3 tuần qua. Nhưng mà trong cái mùa bão năm nay thì sẽ còn có một số những cái trận bão khác. Người ta còn nhớ là cái mùa bão của năm 2017 thì các trước đây đó thì các chuyên gia về khí tượng họ tiên đoán là sẽ rất bận rộn, và những cái trận bão này nó sẽ tiếp tục hình thành trong những cái tháng kế tiếp đây. Mùa bão thì chính thức là bắt đầu từ ngày 1 tháng 6 và chấm dứt tới ngày 30 tháng 11 năm mỗi năm, nhưng mà cái tháng bận rộn nhất là phải nói là tháng 8 và tháng này, tức là tháng 9 và tháng 10. Hiện nay đó, theo một số người chuyên gia thì hai trong những yếu tố khiến cho có nhiều trận bão là bởi vì nước biển ở Đại Tây Dương bây giờ nó ấm hơn cỡ khoảng chừng 1 đến 2 độ trên cái mức trung bình, và gió nó thổi mạnh từ phía bên Phi Châu nó thổi tới, cho nên nó tạo một cái điều kiện rất là thích hợp cho những cái trận bão xảy ra. Những cái trận bão này đó, nhất là trận bão Irma, được xem là một trong những cái trận bão chưa từng thấy trong lịch sử của Hoa Kỳ. Có đến 6,3 triệu cư dân của tiểu bang Florida, tức là vào khoảng 1/3 dân số là đã được lệnh di tản vào tuần vừa qua. Và ngay cả trung tâm vũ trụ Kennedy ở Florida cũng buộc phải đóng cửa để mà tránh bão. Thành phố Miami từ xưa đến giờ vẫn là một trong những cái thành phố rất là náo nhiệt, nhưng mà nó vắng như là một cái thành phố chết trong những cái ngày vừa qua. Đường xá thì vắng lắm, chỉ có xe cảnh sát là đi tuần tra để bảo đảm rằng là mọi người phải tuân thủ theo cái lệnh giới nghiêm. Có rất là nhiều người không có tuân lệnh là di tản, họ cố thủ trong nhà để chờ bão đi qua, nhưng mà họ cũng phải chọn sẵn một cái phương án, tức là khi mà ở nhà như vậy thì họ cũng phải có đầy đủ thức ăn, nước uống đầy đủ trong vài ngày tới. Thì ở vùng Tampa đó, là khu vực này ít khi có những cái trận bão đánh trực tiếp kể từ năm 1921, nhưng mà dân số thì họ ít, nhưng mà nay thì cái dân số của họ lên tới 3 triệu. Và thống đốc Scott đó thì huy động tất cả 7.000 quân nhân trong cái lực lượng vệ binh quốc gia ở Florida, cũng như là khoảng 30.000 vệ binh quốc gia khác ở những cái nơi khác đã đặt trong cái tình trạng báo động để mà tiêu cứu. Những cái khu vực giải trí như là Walt Disney World hay là Universal Studio hay là SeaWorld thì đều đóng cửa trong từ ngày thứ Bảy. Và ngay các phi trường ở Florida hoặc là Tampa, Orlando đều đóng cửa hết. Nói chung là cái khu vực này đó thì người ta vẫn chưa có xác định là tiểu bang Florida sau khi cái trận bão Irma nó đi qua đó, thì nó sẽ bị thiệt hại như thế nào. Nhưng mà cái phần đóng góp hiện nay người ta chỉ chú tâm đến Harvey trước, bởi vì cái trận bão Harvey đánh vào thành phố Houston nó thiệt hại lên tới cả 180 tỷ. Nhưng mà trên cái tờ báo ở địa phương Dallas và ở Houston, không biết là anh Khô Nguyên có nghe hay không, đó là nhà tỷ phú Hoàng Kiều, ông dự trù là sẽ có một cái cuộc họp với là ông thị trưởng của thành phố Houston là ông Turner để mà trao cho ông này một cái ngân phiếu 5 triệu Mỹ Kim để mà cứu cho các nạn nhân, trợ giúp cho các nạn nhân của trận bão Harvey, đó anh Khô Nguyên.
Dạ vâng, thật ra cái thông tin này đã được loan báo trong cuối tuần vừa qua. Nhưng mà thì chúng tôi sáng ngày hôm nay kiểm tra lại các thông tin trên các hãng thông tấn báo chí thì vẫn chưa thấy loan tin này. Thì có lẽ rằng là chúng ta sẽ có những thông tin cập nhật mới nhất trong các phần tin tiếp theo. Nhưng mà khi mà nhắc đến Irma đó thì nhiều người lo ngại rằng là đặt ra câu hỏi rằng là tại sao mùa bão năm nay lại nhiều những cơn bão như vậy? Nhưng thưa quý vị, đây không phải là chấm dứt mà sẽ còn thêm nhiều cơn bão nữa, bởi vì theo như cơ quan dự báo khí tượng thủy văn họ cho biết rằng là mùa bão năm nay sẽ có thêm những cơn bão khác. Tại vì đã có 4 trận bão đã hình thành trong vùng biển Đại Tây Dương trong 3 tuần vừa qua. Và mùa bão năm nay có thể sẽ dự đoán sẽ có thêm nhiều những cơn bão nữa. Và trong những thời gian trước thì thành phố Houston cũng như một số khu vực lân cận đã bị thiếu xăng do cơn bão Harvey đánh vào. Thì đã có rất là nhiều những chiếc xe bồn chở xăng từ các tiểu bang, trong đó có Florida, để tiến về tiểu bang Texas nhằm cung cấp xăng cho các thành phố tại nơi đây. Nhưng bây giờ thì những chiếc xe bồn đó đang bắt đầu quay đầu trở lại để chạy thẳng về lại Florida để mà cứu lại cho Florida tránh tình trạng thiếu hụt xăng. Bởi vì người dân ở nơi đây đang rất cần xăng để mà chạy đi tránh bão. Tờ Bloomberg cho biết rằng là các kho dự trữ xăng dầu và nước uống của tiểu bang đang ngày một cạn kiệt. Khoảng 600 cây xăng ở các khu vực lớn báo cáo hết xăng trong cuối tuần vừa qua. Và bây giờ mọi người đều lo lắng rằng nếu không có xăng thì rất có thể sẽ còn nhiều tình trạng khó khăn hơn cho người dân tại nơi đây. Và bây giờ khi mà nãy giờ chúng ta nhắc nhiều đến cơn bão Irma, nhưng mà có một, có thể nói là cơn bão, nhưng mà còn nguy hiểm hơn và có thể gây chết người nhiều hơn, đó chính là anh Bắc Hàn. Khi mà sáng ngày hôm nay, anh Bắc Hàn đã lên tiếng cảnh báo rằng là sẽ gây cho Hoa Kỳ một cái đòn đau nhất trong lịch sử nếu mà Hoa Kỳ vẫn tiếp tục thúc đẩy các biện pháp trừng phạt của Liên Hiệp Quốc sau vụ phóng thử hạt nhân lần thứ 6 của Bắc Hàn. Vụ nổ ngày 3 tháng 9 vừa qua của Bắc Hàn đã gây phẫn nộ trên toàn thế giới, thúc đẩy Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đưa ra các dự thảo cũng như các buổi họp để mà có thể áp đặt những biện pháp trừng phạt nặng nề nhất lên chính quyền Bình Nhưỡng. Và Hoa Kỳ cũng đang kêu gọi các lệnh cấm vận bao gồm cấm vận dầu hỏa, xuất khẩu hàng dệt may và đóng băng một số tài khoản của các nhà lãnh đạo, đặc biệt là ông Kim Jong-un. Và cũng đồng thời Hoa Kỳ muốn Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc thông qua các biện pháp trừng phạt nặng nề nhất vào sáng ngày hôm nay, 11 tháng 9, bất chấp sự phản đối của Trung Cộng và Nga. Trong bài tuyên bố đăng trên đài KCNA của Bắc Hàn, thì Bộ Ngoại giao Bắc Hàn cảnh báo rằng Washington sẽ phải chịu một triệu đòn trừng phạt nặng nề nếu vẫn tiếp tục thúc đẩy các biện pháp trừng phạt Bắc Hàn. Vụ thử bom của Triều Tiên chỉ diễn ra vài tuần sau khi nước này bắn 2 quả hỏa tiễn đạn đạo liên lục địa ICBM có khả năng tiến vào vùng đất của Hoa Kỳ. Và trong buổi tiệc mừng thành công của chương trình hạt nhân kể trên, lãnh đạo Kim Jong-un đã lên tiếng ca ngợi vụ phóng thử kể trên và thúc giục các nhà khoa học của Bắc Hàn phải phát triển thêm các loại vũ khí nguy hiểm hơn. Và Bình Nhưỡng lập luận rằng họ cần phải trang bị khả năng hạt nhân để tự bảo vệ mình, trong khi Hoa Kỳ thì cáo buộc chính quyền Bình Nhưỡng đang đi những nước cờ nguy hiểm. Và chúng ta thấy rõ ràng rằng việc sở hữu vũ khí hạt nhân có thể sẽ làm cho Bắc Hàn mạnh lên hoặc là cảm thấy an tâm. Nhưng đó cũng là những bước đi cuối cùng trong việc vấn đề diệt vong nếu mà vẫn tiếp tục thử hoặc là phóng hỏa tiễn vào các quốc gia đồng minh. Thì bây giờ tình hình cũng rất là căng thẳng rồi, cô Thu Nga.
À, ông này là quỷ dữ của thế giới. Ngoài ra thì Bắc Hàn cũng bị nghi là đang hợp tác với Syria liên quan đến vũ khí hóa học và những chương trình phi đạn vi phạm cái nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Và nhóm 8 chuyên gia của Liên Hiệp Quốc nhận nhiệm vụ là giám sát việc thực thi lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên đã đưa ra bản báo cáo dài 111 trang vào hôm 9 tháng 9 và 2 ngày trước khi Hoa Kỳ đề nghị là Hội đồng Bảo an bỏ phiếu về cái lệnh trừng phạt đối với Bình Nhưỡng. Và theo cái bản báo cáo này thì chúng ta thấy rằng những cái hỏa tiễn cũng như là hợp tác vũ khí giữa Bắc Hàn và Syria, trong đó bao gồm cả những hoạt động liên quan tới cái loại mà hỏa tiễn Scud của Syria cũng như là chương trình bảo trì và sửa chữa hệ thống phòng thủ cái hỏa tiễn đất đối không. Và bên cạnh đó thì nhóm chuyên gia còn điều tra về việc các cá nhân và những tổ chức Bắc Hàn có trong danh sách vẫn còn cấm bao quanh các hoạt động ở quốc gia này nữa hay không. Và chúng ta thấy là các ông này, dù mà có tuyên bố này, tuyên bố kia, thì ông vẫn còn hung hăng như vậy. Mà trở lại với việc tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 và ngày hôm nay, thì cái ngày khủng bố 11 tháng 9 năm 2001 ám ảnh cả nước Mỹ và cả thế giới, và đã 16 năm trôi qua. Nhưng mà những hình ảnh trong cái vụ tấn công này vẫn là nỗi ám ảnh khôn nguôi đối với cả người Mỹ và người Việt. Và những kẻ khủng bố này đã sử dụng những chiếc máy bay thương mại chứa đầy nhiên liệu và hành khách để biến thành những chiếc máy bay cảm tử tấn công trung tâm thương mại thế giới WTC tại thành phố New York, Mỹ. Và hình ảnh kinh hoàng khi mà chiếc máy bay chở khách đâm vào cái tòa tháp thứ hai thuộc trung tâm thương mại thế giới, và những kẻ khủng bố này đã tính toán kỹ lưỡng lắm và vị trí những cột trụ trong tòa nhà để đâm máy bay vào. Và đây là cái ngày mà đau buồn nhất của lịch sử của Hoa Kỳ. Và hôm nay là ngày mà tưởng niệm 11 tháng 9, và chúng ta dành một phút tưởng niệm cho 3.000 nạn nhân đã bị khủng bố tấn công chết một cách oan uổng, Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy. Trong cái lúc mà Hoa Kỳ đang hứng chịu hai cái trận bão trong những cái tuần lễ vừa qua, thì ngày hôm nay là người Mỹ họ cũng sẽ tưởng niệm một trong những cái ngày rùng rợn nhất trong lịch sử của Hoa Kỳ. Đó là có cả hàng ngàn người đã bị thiệt mạng trong cái vụ 911 vừa qua. Và ngày hôm nay thứ hai thì họ sẽ tụ tập lại ngay trung tâm thương mại thế giới để mà tưởng nhớ cái vụ này. Trong lúc đó thì người ta thấy có rất là nhiều thân nhân, những người đã từng sống sót, những người đã tiếp cứu họ và một số những người du lịch khác. Họ đến đây để mà kỷ niệm đúng 16 năm. Thì năm nào cũng vậy, là cũng đều có những cái tổ chức như vậy. Trước hết là họ sẽ đọc tên từng người đã bị chết, rồi có những cái giây phút tưởng niệm, rồi có những giây phút để mà người ta nghe những cái tiếng kèn, hoặc là hiện nay đó là có hai cái bóng đèn rất lớn rọi lên trên bầu trời suốt tối ngày hôm qua. Hôm nay Tổng thống Donald Trump, ông cũng là một người đã từng sinh đẻ ở bên New York, thì ông sẽ là vị tổng thống đầu tiên cho với cái tư cách là tổng thống để mà lãnh đạo đất nước ngay trong cái năm, ngay trong cái lần đầu tiên để mà ông tổ chức này. Thì cái buổi lễ tổ chức cái giây phút yên lặng đầu tiên á, là vào cái thời điểm cái chiếc máy bay đầu tiên nó họ do cái nhóm khủng bố đã đâm sầm vào trong một trong cái tòa tháp đôi. Và ngày hôm nay thì hầu hết là ngay cả ông phó tổng thống Mike Pence cùng với lại bộ trưởng nội vụ là ông Ryan G cũng sẽ có những cái buổi tổ chức lễ như vậy. Và họ đến cái khu vực mà cái chiếc máy bay 93 đã rớt xuống cái cánh đồng của Sackville. Riêng tổng thống Donald Trump ngày hôm nay ông dự trù sẽ có một buổi lễ tưởng niệm ngay tòa Bạch Ốc, và sau đó ông sẽ đến Ngũ Giác Đài để cùng chung với lại bộ trưởng quốc phòng Jim Mattis cũng như là ông tướng Joseph Dunford là chủ tịch Liên quân Hoa Kỳ tổ chức cái buổi lễ ngay tại Ngũ Giác Đài ngày hôm nay, anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy. Tổng thống Donald Trump cùng với đệ nhất phu nhân là bà Melania sẽ chủ trì buổi lễ tưởng niệm vào sáng ngày 11 tháng 9 hôm nay tại theo giờ Washington DC. Và xa đúng 9 giờ 37 phút là thời điểm mà chiếc máy bay của hãng hàng không American Airlines lao vào một phần của Ngũ Giác Đài, thì Tổng thống Trump sẽ tuyên bố một phút mặc niệm cho những nạn nhân xấu số. Đây là lần đầu tiên ông Trump chủ trì lễ tưởng niệm 11 tháng 9 với tư cách là Tổng thống Hoa Kỳ. Và theo như các chuyên gia hàng đầu và các cố vấn của ông cho biết rằng là ông cũng sẽ được báo cáo cũng như là được nhận một bức tranh tổng thể về các mối đe dọa từ khủng bố và các biện pháp đối phó. Trong cùng ngày hôm nay thì Phó Tổng thống Mike Pence sẽ rời Shanksville, Pennsylvania để tham dự buổi lễ tưởng niệm cho chuyến bay xấu số mang số hiệu 93 vào ngày 11 tháng 9 năm đó. Tuần trước thì ông Trump cũng đã tuyên bố ngày 11 tháng 9 được xem như là ngày ái quốc. Trong khoảng thời gian này thì người dân Hoa Kỳ sẽ tưởng niệm gần 3.000 người vô tội đã thiệt mạng trong 16 năm trước. Xin lỗi quý vị. Tưởng cũng xin nhắc lại là ngày 11 tháng 9 năm đó, 2001, thì 4 chuyến bay đã bị không tặc cướp lái và lần lượt lao vào hai tòa tháp trung tâm thương mại thế giới ở New York, và một chiếc thì lao vào Ngũ Giác Đài, và về phần cánh đồng, một cánh đồng ở Pennsylvania thì có một chiếc rơi xuống đó, khiến cho gần 3.000 người bị thiệt mạng. Đây được xem như là vụ khủng bố thảm khốc nhất của người dân Hoa Kỳ, và đây cũng như rằng là thảm khốc nhất trong lịch sử của Hoa Kỳ. Và trong ngày này thì rất là nhiều những người dân đều hồi tưởng về vụ đâm máy bay trong năm đó và đều cảm thấy kinh hoàng, cũng như chúng ta cũng nên dành một phút để mà tưởng niệm cho những nạn nhân xấu số trong vụ đó. Và bây giờ thì mặc dù sau vụ đó thì chính quyền Hoa Kỳ đã siết chặt các biện pháp an ninh cũng như tấn công mạnh mẽ vào chủ nghĩa khủng bố, nhưng chúng ta thấy rằng là chủ nghĩa khủng bố vẫn còn tiếp tục tồn tại, và Tổng thống Trump thì luôn mạnh mẽ để mà tiêu diệt, nhằm quyết tâm tiêu diệt chủ nghĩa khủng bố, nhưng mà không biết bao giờ khủng bố mới hoàn toàn chấm dứt trên thế giới này để mang lại sự an bình cho người dân đó cô Thu Nga.
À, đúng như vậy, vì vậy cho nên nếu mà chúng ta lên máy bay mà có bị lục soát là cẩn thận, đôi khi có những người cảm thấy khó chịu chẳng hạn, nhưng mà cái đó là cái việc cần thiết, và chúng ta thấy là lục soát cẩn thận như thế mà khủng bố vẫn có thể len lỏi vào trong nhiều cái trường hợp mà chúng ta đã biết qua. Nhưng mà đến đây thì phần điểm tin đọc báo của Khôn Nguyên Quang Hưng và Thu Nga hết giờ rồi, xin được tạm ngưng. Chúc quý vị và quý anh có một ngày thật bình an và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.
Dạ vâng, xin kính chào anh Quang Hưng, cô Thu Nga và tất cả quý khán giả. Mến chúc mọi người một ngày thứ hai đầu tuần làm việc thành công. Và xin hẹn lại trong chương trình này vào ngày mai anh Quang Hưng.
Vâng, chào anh Khôn Nguyên và chị Thu Nga.